Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng Giêng. Sau phần tin tức là một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm lại một số biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2. Xin Chúa cho các dân tộc đang bị chiến tranh và xung đột có thể giữ vai chính trong việc xây dựng một tương lai hòa bình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua 18 tháng Giêng, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Cha Ibrahim Isaac Sidrak làm tân thượng phụ Alexandria của các tín hữu công giáo Cốp Ai Cập. Đức tân thượng phụ Sidrak đã được Hội đồng Giáo hội Công giáo Cốp bầu lên ngày 15 tháng Giêng vừa qua, kế nhiệm Đức Hồng Y Thượng Phụ Antonios Naguib, 77 tuổi, từ chức vì lý do sức khỏe. Đức Thượng Phụ Sidrak năm nay 58 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Minia. Ngài thụ phong linh mục năm 1980 và được gửi sang Roma du học. Sau khi đậu tiến sĩ thần học tín lý, trở về nước, cha Sidrak dạy thần học tín lý tại Đại chủng viện và làm giám đốc cơ sở này từ năm 1990 đến 2001. Từ đầu năm 2002, ngài làm cha sở nhà thờ chính tòa thượng phụ ở thủ đô Cairo, nhưng vào tháng 10 cùng năm đó, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Minia. Giáo hội Công giáo Copt tại Ai Cập có khoảng 200.000 tín hữu. Cũng liên quan đến Ai Cập, Tổng thống Mohamed Morsi đã bổ nhiệm cựu phó Tổng thống Mahmoud Meki làm tân đại sứ Ai Cập cạnh tòa thánh. Báo Aram trực tuyến của Ai Cập truyền đi hôm 17 tháng Giêng vừa qua cho biết ông Meki năm nay 58 tuổi, một tín hữu Hồi giáo và nguyên là một luật gia, giữ nhiều chức vụ trong ngành tư pháp như ủy viên công tố và thẩm phán. Trong thập niên 1980, ông tranh đấu cho nền độc lập của ngành tư pháp tại Ai Cập.
Roma Đức Hồng Y Robert Shaha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum, đồng tâm đề cao một đặc tính của các hoạt động bác ái công giáo là biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa. Lập trường trên đây đã được Đức Hồng Y Shaha trình bày trong diễn văn khai mạc khóa họp toàn thể Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum, đồng tâm tiến hành từ ngày 17 đến hôm nay 19 tháng 1 tại Roma về chủ đề Bác ái, nhân loại học Kitô và luân lý đạo đức mới trên toàn cầu. Đức Hồng Y lên án một sự kiện các số tổ chức quốc tế áp đặt cho các nước nghèo, những kiểu mẫu luân lý đạo đức tai hại, một thứ nhân sinh quan tiêu cực và hủy hoại con người, cụ thể là nào trần ngừa thai và ý thức hệ gen D, coi sự khác biệt nam nữ chỉ là sản phẩm của văn hóa xã hội, chứ không phải do thiên nhiên. Do chủ trương đó, một số tổ chức nhân đạo quốc tế đòi các nước nghèo phải thi hành chính sách hạn chế sinh sản, chấp nhận hôn nhân đồng phái, thì mới được nhận viện trợ. Đó là một thứ chủ thuyết duy đời cực đoan, bất bao dung và tàn phá. Đức Hồng Y Sara cho biết, rất tiếc có một số phần tử giáo hội công giáo làm việc trong lĩnh vực từ thiện bác ái, cũng để cho mình bị quyến rũ để theo một thứ luân lý đạo đức hoàn toàn là đời của các cơ quan cứu trợ trên bình diện thế giới. Họ thiết lập sự đối tác vô điều kiện với các tổ chức quốc tế nói trên và chấp nhận cùng những mục tiêu có tính chất tai hại về nhân loại học, sử dụng cùng ngôn ngữ và những khẩu hiệu như các tổ chức quốc tế đó.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Sara nhận xét rằng, ngày nay có một cuộc khủng hoảng sâu đậm về con người là ai, và Hội đồng Cot Unum cần nhắc nhớ rằng con người là hình ảnh Thiên Chúa và chúng ta không được hủy hoại con người. Ngày nay, hoạt động bác ái chân thực là giúp đỡ con người để họ không bị hủy diệt, để gia đình, hôn nhân không bị hủy hoại, để bảo tồn căn tính của con người như một thành phần của Thiên Chúa. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cos Unum giải thích rằng, Dĩ nhiên là cuộc khủng hoảng kinh tế ngày nay đang hủy diệt bao nhiêu người, làm cho họ mất mọi sự, mất công ăn, việc làm. Sở dĩ xảy ra như vậy là vì cả quan niệm về con người cũng bị hủy diệt. Chúng ta không áp đặt đức tin Công giáo cho bất kỳ ai, vì đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn rằng con người khám phá mình không lẻ loi, vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên họ và Ngài không thể bỏ rơi họ. Chúng ta phải trở thành bàn tay của Thiên Chúa, biểu lộ sự hiện diện, sự trợ giúp của Thiên Chúa và lòng từ bi của Ngài. Tôi quan niệm công việc của tất cả các Caritas trên thế giới là một sự hiện diện của Thiên Chúa trong một thế giới mà sự hiện diện này bị lãng quên. Trong 3 ngày đại hội, các hồng y, giám mục, linh mục và giáo dân thành viên cùng các chuyên gia của hội đồng Cor Unum đã theo dõi những bài thuyết trình gợi ý và tham dự các cuộc hội luận, trao đổi chứng từ. Đặc biệt có chứng từ của Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc thảo luận nhóm xoay quanh những đề tài như luân lý đạo đức mới trên thế giới, sự hiện diện của các tổ chức công giáo phi chính phủ trong các cơ quan quốc tế. Trưa thứ Bảy hôm nay, 19 tháng Giêng, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến.
Cairo, các tín hữu Kitô Copte Ai Cập không muốn được đối xử một cách đặc biệt tại nước này. Trên đây là nhận xét của Đức Cha Fahim Awahana, giám mục phụ tá Tòa Thường phụ Công giáo Copte ở Alexandria, trong cuộc phỏng vấn chàng cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 17 tháng 1 vừa qua. Ngài cho biết, đề nghị dành một số ghế cho các đại biểu thuộc giáo hội Kitô Copte tại Quốc hội Ai Cập không được nhiều người chấp nhận. Việc đối xử đặc biệt đối với các Kitô hữu như thế chỉ làm cho những rạn nứt và chia rẽ trở nên sâu đậm hơn trong xã hội Ai Cập. Đức cha Hanan nói, tôi chủ trương rằng, những người có khả năng cai trị, phục vụ công ích của mọi người, bất luận họ thuộc tôn giáo nào, mọi người dân Ai Cập đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, đồng thời phải duy trì sự hiệp nhất trong sự khác biệt. Một tỷ lệ số ghế dành riêng tại Quốc hội như thế chỉ làm cho các nhóm thiểu số bị gạt qua bên lề nhiều hơn. Trước đó, nhiều nhà cầm quyền tên tuổi của Ai Cập cũng ra tuyên bố chống lại đề nghị dành một số ghế tại Quốc hội cho các tín hữu Kitô. Tuyên ngôn có đoạn viết, chúng tôi chống lại việc phân chia đất nước trên cơ sở tôn giáo.
Rio de Janeiro, linh mục Márcio Queiroz, giám đốc Ủy ban truyền thông của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil, tuyên bố rằng, chúng tôi đã sẵn sàng để đón tiếp các bạn trẻ thế giới. Cha Queiroz cùng với ban tổ chức ở Rio đang có mặt tại Roma trong những ngày này để thảo luận với các vị hữu trách tại Tòa Thánh về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới đây. Cha cho biết các bạn trẻ các nơi đến Brazil sẽ được tá túc trong các gia đình, trường học và các nơi khác. Sau khi việc đăng ký kết thúc, ban tổ chức có thể cho biết họ sẽ được trú ngụ tại đâu. Tình trạng an ninh trong thành phố Rio cũng được bảo đảm, tuy rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính quyền, nhưng ban tổ chức chắc chắn về vấn đề an ninh. Cũng trong cuộc phỏng vấn, cha Queiroz cho biết từ Italia sẽ có khoảng 10.000 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Riêng ban truyền thông có hơn 80 cộng tác viên thiện nguyện quốc tế và sẽ có khoảng hơn 5.000 ký giả Brazil và quốc tế đăng ký theo dõi các sinh hoạt của Đại hội Giới Trẻ này.
London. Các giám mục Anh Quốc bắt đầu cổ võ chiến dịch gửi hàng triệu bưu thiệp phản đối việc du nhập, luật công nhận hôn nhân đồng phái. Các bưu thiệp này với bản in sẵn đã được tạch tác giáo xứ từ ngày hôm nay 19 tháng 1. Các tín hữu có thể lấy bưu thiệp này gửi cho các đại biểu quốc hội của mình, kêu gọi bỏ phiếu chống lại dự luật hôn nhân đồng phái do chính phủ đề ra. Trong thư gửi bưu thiệp, Đức Tổng giám mục Peter Smith của giáo phận Southwark, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm thuộc Hội đồng giám mục Anh Quốc, kêu gọi các cha sở khuyến khích các giáo dân trong giáo xứ tham gia chiến dịch này. Vì cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội về dự luật hôn nhân đồng phái có thể diễn ra đầu tháng 2 tới đây, và nay phải là lúc hành động. Trong tuần lễ trước đây, 1.054 linh mục và 13 giáo mục Công giáo Anh Quốc đã công bố một thư ngỏ chống lại dự luật của chính phủ, do Thủ tướng David Cameron lãnh đạo đề ra. Trong thư có đoạn cảnh giác rằng mở rộng hôn nhân cho những người đồng phái sẽ đe dọa tự do tôn giáo, theo một thể thức chưa từng có kể từ thời các tín hữu Công giáo Anh quốc bị bách hại.
Roma, Đức Thượng Phụ Joseph Bayunan, giáo chủ Công giáo Syria có trụ sở ở Liban, tố giác Hoa Kỳ và Âu Châu đã tạo nên oán thù ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News truyền đi ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thượng Phụ Yunan nói, trong cuộc chiến tranh ở Syria này được khai sinh như một mùa xuân Ả Rập hòa bình, Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và các nước vùng vịnh có một trách nhiệm kinh khủng. Khi ủng hộ phiến quân không có một mặt trận thống nhất, các nước ấy nuôi dưỡng oán thù nơi dân chúng. Các tín hữu Kitô chúng tôi rất thất vọng về thái độ của các nước ấy. Họ dùng tiền bạc và dầu hỏa để mua lương tâm của thế giới, biện minh cho bạo lực. Đức Thượng Phụ Yunan cũng nhận định rằng, các tín hữu Kitô còn ở lại Syria là những người duy nhất còn có thể làm chứng tá bằng cuộc sống và các giá trị của họ về hy vọng có thể hòa giải, vốn là điều mà cả chế độ và phiến quân ở Syria đều tiên thiên loại bỏ. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Syria, nước Syria nay đang ở điểm không thể hồi lại được, và chính sự sống còn của nước này có thể bị xóa bỏ, bị chấm dứt dưới các cuộc dội bom. Tình trạng ngày càng trở nên đau thương và khó khăn. Ở đây, chúng ta không đứng trước một mùa xuân Ả Rập, nhưng là một cuộc xung đột tôn giáo giữa nhóm Hồi giáo Alawit thiểu số và nhóm Hồi giáo Sunnit đa số. Tại những vùng do quân chính phủ Syria kiểm soát, ngày càng gia tăng những cuộc tấn công tự sát của các dân quân Al-Nusra, là nhóm khủng bố thân cận với Al-Qaeda, cũng là những người gây ra cuộc khủng bố tại Đại học Aleppo hôm 15 tháng Giêng vừa qua, làm cho 87 người chết và hàng trăm người khác bị thương.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ, hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng, và Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang và nói, ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana, xứ Galilea, và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người.
Bài tin mừng về phép lạ tiệc cưới Cana mang lại cho các tín hữu một lý do sâu xa để lạc quan và tin tưởng, đó là Thiên Chúa qua con của Ngài muốn chia sẻ trọn vẹn thân phận phàm nhân ngoại trừ tội lỗi. Chúa Kitô không bỏ rơi giáo hội hiền thê của Ngài. Chúa Giêsu hiện diện trong tiệc cưới, Ngài làm phép lạ để giúp đỡ đôi tân hôn thiếu rượu. Chúa đến cứu giúp con người. Không phải tình cờ mà phép lạ đầu tiên được Thánh Gioan kể lại là một phép lạ diễn ra trong một tiệc cưới. Hôn lễ trong Kinh Thánh vốn là một trong những đề tài nổi bật để nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Vì thế, sự hiện diện của Chúa Kitô nơi tiệc cưới Cana phép lạ đầu tiên của Ngài làm cho đôi tân hôn và cho những người tham dự tiệc cưới chỉ là sự kéo dài mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô và càng làm nổi bật sự chia sẻ của Ngài với thân phận nhân loại. Những ý tưởng đó càng củng cố niềm cậy trông của các tín hữu, vì chúng cho thấy Chúa Kitô tiếp tục là vị hôn phu trung tín của giáo hội, mặc dù nhiều thành phần của giáo hội bất trung. Ngài là kiến trúc sư không ngừng xây dựng và tái tạo giáo hội, sẵn sàng cho chúng ta rượu mới của tình yêu, rượu mà Chúa Giêsu ban trong tiệc cưới Cana, là biểu hiệu rượu mới Ngài ban cho giáo hội, hiền thê của Ngài. Rượu mới này là máu từ trái tim Chúa Giêsu đổ ra trên thánh giá. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy tin tưởng mạnh mẽ rằng giáo hội không bị bỏ rơi, giáo hội vẫn là người được Chúa đặc biệt yêu thương, là niềm vui của Thiên Chúa. Mẫu gương cho chúng ta về sự tin tưởng nơi tình yêu và quyền năng của Chúa Kitô chính là mẹ Maria. Mẹ đã báo động cho Chúa Giêsu nguy cơ thiếu rượu, và mặc dù câu trả lời của Chúa Giêsu có vẻ như một lời từ chối, mẹ tiếp tục nói với những người giúp việc: "Các anh hãy làm tất cả những gì người dạy các anh." Cũng chính vì mẹ hoàn toàn tín thác nơi quyền năng và tình yêu của Chúa Kitô con của mẹ, nên Đức Maria luôn quan tâm tới người khác, tỏ ra ân cần và kín đáo trong việc phục vụ tha nhân. Vì giữa lúc gia đình chủ tiệc bối rối, mẹ Maria không hề trách móc những khách dự tiệc uống rượu quá nhiều, hoặc trách đôi tân hôn không biết dự phòng trước. Trái lại, mẹ báo động cho Chúa Giêsu và người biến nước thành rượu mà khách không hay biết. Qua sự săn sóc ân cần của mẹ Maria, Chúa Giêsu ngày nay vẫn tiếp tục làm phép lạ hóa rượu thành máu trong phép thánh thể, máu của giao ước mới là tình yêu thương của Ngài. Khi tham dự thánh lễ giống như trong tiệc cưới xưa kia tại Cana, các tín hữu được mời gọi nghe lời nhắn nhủ căn dặn của mẹ Maria: "Các con hãy làm điều người dạy." Chân phước John Henry Newman, nguyên là một mục sư Anh giáo nổi tiếng, sinh vào đầu thế kỷ 19 và sau trở lại Công giáo, thành một nhà thần học lỗi lạc và được phong Hồng y. Đức Hồng y Newman cũng là người có lòng sùng kính sâu xa đối với Đức Mẹ và đã viết nhiều tác phẩm về thánh mẫu học. Trong cuốn Hoa hồng mầu nhiệm có đoạn Ngài đặc biệt trình bày về quyền năng cầu bầu của Mẹ Thiên Chúa, nền tảng của quyền năng này là tín điều các thánh thông công. Đức Hồng y Newman khẳng định rằng mẹ Maria luôn quan tâm tới số phận của chúng ta. Mẹ chẳng những được ơn nghĩa với Chúa, nhưng mẹ còn là mẹ của Chúa nữa. Điển hình cho sự quan tâm và cầu bầu này là sự kiện Chúa Giêsu đã làm phép lạ nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana theo lời xin của mẹ Ngài, và ám chỉ tới những người tin lành bài bác việc tôn kính và nguyện cầu mẹ Maria. Đức Hồng y Newman nhấn mạnh rằng: "Tôi thấy người ta không thể một đàng tin rằng giáo hội là một đại thân thể trên trời và dưới đất, trong đó mỗi người đều có chỗ đứng của mình, và trong đó sự sống của giáo hội là sự cầu nguyện và tin nhận sự thánh thiện và phẩm giá của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng đồng thời lại không nhìn nhận vai trò của mẹ trên thiên đàng là liên tục cầu bầu cho các tín hữu còn chiến đấu nơi trần thế. Hễ các tín hữu càng xác tín về sự thánh thiện và phẩm giá cao cả của mẹ Maria, thì dần dần họ càng tin nhận quyền năng cầu bầu của mẹ cho loài người trước mặt Thiên Chúa."
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ tư tuần qua 16 tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã ký ban hành một số biện pháp chống lại nạn bạo lực súng ống, đang lay động dư luận nước này, nhất là sau vụ thảm sát tại trường tiểu học Newtown, mạnh đông bắc bang Connecticut vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, làm cho 20 học sinh tiểu học và 6 người lớn bị bắn chết. Có tất cả 23 sắc lệnh, có hiệu lực ngay tức khắc, và một số gói dự luật nhằm kiểm soát đến việc sử dụng, sở hữu vũ khí và nhất là nhằm giảm thiểu, trần dịch bạo lực hiện hành trong nước. Đặc biệt là dự thảo luật nhằm tái lập việc cấm bán các loại vũ khí tự động và giới hạn không mua bán quá nhiều đạn, trên 10 viên. Luật này đã có hiệu lực trước đây và chỉ bị hủy bỏ hồi năm 2004. Hiệp hội bảo vệ vũ khí mạnh nhất của Hoa Kỳ mệnh danh là NRA đang nỗ lực hoạt động để đạt được chiến thắng trong trận đụng độ thế kỷ này. Theo NRA, các biện pháp vừa đề ra không giải quyết được gì vì chỉ nhắm kiểm soát vũ khí mà không chú ý đến việc bảo vệ trẻ em. Tổ chức này đề nghị nên cử nhân viên vũ trang canh gác các trường học. Trong buổi ký ban hành các biện pháp nói trên, Tổng thống Obama nhận định rằng trước mặt thân nhân các nạn nhân ở trường Sandy Hook và các trẻ em toàn nước Mỹ, chúng tôi không thể trì trệ hơn nữa trong việc ban hành một biện pháp kiểm soát sự lưu hành của vũ khí. Quốc hội phải ra tay hành động ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống cũng cho biết có rất nhiều những chướng ngại trên đường đi đến mục tiêu mong muốn. Vượt qua khỏi các chướng ngại đó không phải là chuyện dễ dàng. Một trong những chướng ngại lớn nhất là điều khoản thứ hai trong Hiến pháp chương Hoa Kỳ, bảo đảm cho mọi người Mỹ quyền được mang vũ khí. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, một ngôi sao đang lên của Đảng Cộng hòa Florida, đã tuyên bố rằng vũ khí không phải là vấn đề, nhưng các tên bất lương và những người bệnh tâm thần dễ rơi vào bạo lực mới là vấn đề cần giải quyết. Hiện nay, 40% các dịch vụ buôn bán vũ khí tại Hoa Kỳ là giữa các cá nhân với nhau hay trong các hội chợ vũ khí, không hề bị kiểm soát chặt chẽ. Người ta ước chừng có khoảng 300 triệu vũ khí đang lưu hành tại nội địa Hoa Kỳ, nghĩa là cứ mỗi người dân Mỹ là có một khẩu súng. Hoa Kỳ đứng hàng đầu trong 25 số quốc gia có nhiều vũ khí cá nhân nhất. Trong năm 2011, có 32.163 người bị chết vì súng đạn tại Mỹ, đứng hàng thứ 21 trong danh sách các nước có số án mạng vì súng đạn cao nhất thế giới, sau Nam Phi, Salvador, Colombia, Mexico và Philippines. Đáng chú ý nhất là sự kiện Hoa Kỳ là quốc gia phát triển cường thịnh duy nhất có mặt trong danh sách này. Giá cả của một khẩu súng liên thanh AK-47 trên thị trường Hoa Kỳ là 500 Mỹ Kim. Hiệp hội NRA có khoảng 4,25 triệu thành viên, là tổ chức ủng hộ quyền sở vũ khí lớn mạnh nhất Hoa Kỳ. Chỉ nổi trong vòng một tháng sau vụ thảm sát ở Newtown, hội này tuyên bố đã ghi nhận thêm 250 thành viên.
Một biến cố quan trọng khác cũng được nhiều phương tiện truyền thông chú ý, đó là cuộc chiến mới bùng nổ tại Mali bên Phi Châu trong tuần qua. Nói là trong tuần qua, thực ra không đúng hẳn. Cuộc chiến tại Mali đã diễn tiến từ nhiều tháng nay khi phiến quân Hồi giáo cùng với các nhóm du mục Tuareg dần dần xâm chiếm mạn Bắc Mali. Tòa án quốc tế đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh xảy ra tại Mali từ tháng Giêng năm 2012. Thế nhưng, từ ngày 11 tháng Giêng vừa qua, không lực Pháp đã bắt đầu mở các cuộc oanh kích để giúp quân đội chính quy Mali tái chiếm lại những thành phố đã bị chiếm đoạt trước đó. Tuy quyết định xung chiến của Pháp vào tình hình Mali làm cho thế giới hơi bất ngờ, lực lượng quốc tế do Liên Hiệp Quốc làm hậu thuẫn dự định sẽ triển khai vào mùa thu tới đây chứ không thể sớm hơn được, nhưng Pháp đã nhận được sự ủng hộ của Italia và Đức. Hôm 17 tháng Giêng, Pháp cho biết là có 1.400 quân nhân người Pháp đang có mặt trên chiến trường Mali. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ký giả Enzo Nucci, đặc phái viên của đài truyền hình Rai Italia, chuyên về mạn Nam sa mạc Sahara, nhận định về cuộc chiến mới này như sau. Quả thật là có nguy cơ Mali làm cho nước Pháp bị sa lầy. Chính quyền Mali quá yếu, không có uy tín và thực lực. Mali là một cảng chiến lược để cho ma túy từ Nam Mỹ đổ vào Phi Châu. Mặt khác, các nhóm du mục Tuareg từ lâu nay đã đòi hỏi quyền tự quyết và đồng thời yêu cầu xét lại các biên giới quốc gia. Mọi người chúng ta đều biết rằng hệ thống biên giới tại Phi Châu hiện nay là do các chính quyền đô hộ thời trước vạch ra, không theo thực tại các chủng tộc và nhóm dân địa phương. Ngoài ra, cũng phải chú ý đến việc Mali là quốc gia đứng hàng thứ ba trên toàn thế giới về sản xuất vàng. Nhưng cũng có thể xét đến tầm quan trọng của nước Niger láng giềng. Niger đứng hàng thứ năm như là quốc gia sản xuất uranium trên toàn thế giới. Nước Pháp đang có nhiều cổ phần trong các công ty siêu quốc hiện diện trên đất Niger. Niger cung cấp cho Pháp 59% tổng lượng uranium cần thiết cho các trung tâm sản xuất năng lượng hạt nhân, đảm bảo 80% năng lượng của nước Pháp này. Tóm lại, can thiệp võ lực vào Mali là Pháp muốn cảnh cáo Niger đừng tìm cách đi ngả khác hầu bảo vệ sự độc quyền của mình về cuộc khai thác uranium.
Nhưng để đạt được mục đích này, chiến cuộc hiện nay tại Mali đang làm cho trên 700.000 người dân lành phải bồng bế nhau lên đường để tản cư, ngay trong nội bộ lãnh thổ Mali hay ra các nước lân cận để tránh làn tên mũi đạn. Trong một thông cáo công bố hôm qua 18 tháng 1, Hội chữ thập đỏ quốc tế đã cho biết có thêm ít nhất 300.000 người di tản trong nội bộ Mali và thêm 400.000 người khác tản cư sang các nước láng giềng. Vài nước lân cận, chẳng hạn như Nigeria, cũng đang bắt đầu đóng cửa bên dưới, nhất là tránh sự thâm nhập của các nhóm khủng bố. Mới đây, trên mạng Sahara Reporter đã tiết lộ rằng các cơ quan mật vụ địa phương đã thông báo cho các bộ tổng tham mưu biết rằng các nhóm khủng bố được huấn luyện tại Mali đã thâm nhập vào Nigeria với mục tiêu thực hiện các hành vi khủng bố tại đây. Tại Nigeria, từ lâu nay đã có nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram lồng hành. Nhóm này cũng liên hệ tới phiến quân Hồi giáo Mali và là thủ phạm sát hại ít nhất 3.000 người trong vòng 3 năm gần đây. Hiện nay, Nigeria lãnh đạo khối Tây Phi châu trong sứ mạng bảo hòa dưới cờ Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp vào chiến cuộc tại Mali với 3.300 quân nhân. Theo các chuyên viên, sự can thiệp của Nigeria vào cuộc chiến ở Mali cũng là một phần chiến lược bảo vệ an ninh nội bộ cho chính mình. Mặt khác, các chuyên viên về Phi châu cũng cho rằng cuộc tấn công của Pháp tại Mali cũng có liên hệ chặt chẽ với cuộc khủng bố giết con tin đang diễn ra tại một khu vực sản xuất răng ở Algeria. Quân khủng bố chiếm khu vực sản xuất răng In Amenat trong sa mạc Algeria, cố thủ tại đây cùng với một nhóm con tin. Tin tức sơ khởi cho biết là trong cuộc phản công của quân đội sau đó, đã có 35 con tin ngoại quốc bị sát hại, cùng với 15 kẻ khủng bố. Tình hình hiện nay rất rắc rối.
Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Bộ Nội vụ chính quyền Ấn Độ đã ra lệnh cấm không cho phụ nữ tại đây mang thai mướn. Hiện tượng mang thai mướn trong thời gian gần đây đã phát triển mạnh tại Ấn Độ. Nhiều cặp đồng phái hay độc thân người nước ngoài đã tìm đến đây để tìm cách có con. Họ sẵn sàng thuê một phụ nữ Ấn mang thai giúp và khi sinh con xong, họ sẽ nhận như là con của họ. Cho đến thời gian gần đây, Ấn Độ không hề có luật lệ gì trong lĩnh vực này và hiện tượng mang thai mướn đã trở thành một loại kỹ nghệ trong nước. Thông cáo do Bộ Nội vụ Ấn Độ công bố hôm qua và gửi đến tất cả các đại sứ quán có mặt tại Ấn cho biết là từ nay trở đi, chỉ có các cặp một nam một nữ đã thành hôn ít nhất từ một năm trước đó, có xin chiếu khán nhập cảnh để nhận con nuôi từ người mẹ mang thai mướn mới được chấp nhận. Đôi vợ chồng này cũng phải có một chiếu khán y tế. Làm như thế là để bảo vệ các trẻ em về mặt luật pháp trong tương lai. Cho đến nay, người ta chưa hề có con số chính thức các bà mẹ mang thai mướn ở Ấn Độ, tuy rằng hiện tượng này đã bùng phát từ lâu nay và được biết đến nhiều trong các môi trường y tế. Một dự thảo luật cũng đang được nghiên cứu. Nhiều người cho rằng sự kiện không có những nguyên tắc hành động chỉ dẫn trong lĩnh vực này có thể được xem như là một điều khuyến khích một nền kinh tế mang thai mướn dẫn đến chỗ lạm dụng các phụ nữ nghèo khổ. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các dân tộc đang bị chiến tranh và xung đột có thể giữ vai chính trong việc xây dựng một tương lai hòa bình. Trên thế giới hiện nay có 388 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, trong số này có 20 cuộc chiến có cường độ cao, nghĩa là với hơn 1.000 người chết mỗi năm. Báo chí chủ chú ý đến một số trường hợp đau thương như cuộc xung đột nội chiến tại Syria với 48.000 người chết và 2 triệu người tị nạn trong và ngoài nước, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Chính Đức Thánh Cha, trong bài diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Ngài cũng nhắc đến thảm trạng chiến tranh tại một số nước và nói rằng, trước tiên tôi nghĩ đến Syria bị xâu xé vì những cuộc thảm sát không ngừng và là nơi diễn ra những đau khổ kinh khủng cho các thường dân. Tôi lặp lại lời kêu gọi hãy hạ khí giới và thực thi một cuộc đối thoại xây dựng càng sớm càng tốt, hầu chấm dứt một cuộc chiến tranh, trong đó sẽ không có người thắng mà chỉ có kẻ bại. Nếu kéo dài, nó chỉ để lại một cánh đồng hoang tàn. Thưa quý vị đại sứ, xin cho phép tôi yêu cầu quý vị tiếp tục gây ý thức nơi chính quyền của quý vị, để cấp thiết cung cấp trợ giúp tối cần thiết hầu đương đầu với tình trạng trầm trọng về nhân đạo. Tiếp đến, tôi đặc biệt quan tâm hướng nhìn về Thánh Địa. Sau khi Palestine được nhìn nhận như một quốc gia quan sát viên không thành viên của Liên Hợp Quốc, tôi lặp lại mong ước rằng, nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người Israel và Palestine dấn thân sống chung hòa bình trong khuôn khổ hai quốc gia có chủ quyền, trong đó sự tôn trọng công lý và những khát vọng hợp pháp của hai dân tộc được bảo tồn và bảo đảm. Thành Jerusalem trở thành điều được biểu lộ qua danh xưng của thành này là thành hòa bình chứ không phải thành chia rẽ, trở thành lời tiên tri về vương quốc của Thiên Chúa chứ không phải là một sứ điệp về sự bất ổn và chống đối nhau. Nghĩ đến dân tộc Iraq yêu quý, tôi cầu chúc cho dân tộc này tiến bước trên con đường hòa giải để đạt tới sự ổn định đang mong ước. Tại Liban, nơi mà tôi đã gặp gỡ các thực tại cấu thành khác nhau hồi tháng 9 năm qua, ước gì các truyền thống tôn giáo đa diện được mọi người vun trồng như một sự phong phú đích thực cho đất nước cũng như cho toàn vùng, và các tín hữu Kitô cống hiến một chứng tá hữu hiệu cho việc kiến tạo một tương lai hòa bình với tất cả mọi người thiện chí. Tại Bắc Phi cũng vậy, sự cộng tác của mọi thành phần xã hội là điều ưu tiên, và mỗi người phải được bảo đảm quyền công dân trọn vẹn, được tự do công khai tuyên xưng tôn giáo của mình và có thể góp phần vào công ích. Tôi cam đoan với mọi người dân Ai Cập sự gần gũi và lời cầu nguyện của tôi trong thời kỳ đang có những cơ chế mới được thiết lập. Đức Thánh Cha nói tiếp, hướng nhìn về Phi Châu Nam sa mạc Sahara, tôi khuyến khích những cố gắng kiến tạo hòa bình, nhất là tại những nơi đang có những vết thương chiến tranh đang mở toang và tại những vùng đang chịu những hậu quả trầm trọng về mặt nhân đạo. Tôi đặc biệt nghĩ đến vùng sừng của Phi Châu, cũng như miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà bạo lực đang được khơi dậy, bó buộc nhiều người phải bỏ nhà cửa, gia đình và khuôn khổ cuộc sống của họ. Đồng thời, tôi không thể không nói đến những đe dọa khác đang xuất hiện ở chân trời. Nước Mali cũng bị bạo lực sâu xé và đang phải chịu một cuộc khủng hoảng sâu đậm về cơ chế và xã hội, cần phải khơi dậy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tại Cộng hòa Trung Phi, tôi mong ước rằng các cuộc thương thuyết đã được loan báo cho những ngày tới đây đưa tới sự ổn định và tránh cho dân chúng khỏi phải trải qua những kinh hoàng của nội chiến nữa. Đó chỉ là vài trường hợp đau thương nhất được Đức Thánh Cha nhắc đến, và bao nhiêu cuộc chiến nhỏ hơn hoặc bị quên lãng, như tại Colombia từ hơn 40 năm nay, tại Myanmar giữa quân chính phủ và các dân quân người Karen, tại Senegal, v.v. Chính trong mối quan tâm đó, qua ý chỉ truyền giáo tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài, cầu xin Chúa cho các dân tộc đang bị chiến tranh và xung đột có thể giữ vai chính trong việc xây dựng một tương lai hòa bình.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca, bài ca yêu thương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc bầu Đức Cha Ibrahim Isaac Sidrak làm tân thượng phủ Alexandria của các tín hữu Công giáo Cốp, Ai Cập. Roma, Đức Hồng Isara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm, phê bình sự kiện một số tổ chức quốc tế áp đặt cho các nước nghèo những kiểu mẫu luân lý đạo đức tai hại, một thứ nhân sinh quan tiêu cực và hủy hoại con người. Luân Đôn, các giám mục Anh Quốc bắt đầu cổ võ chiến dịch gửi hàng triệu bưu thiếp phản đối việc du nhập luật công nhận hôn nhân đồng phái. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.